chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi náo nức bỗng trào
quý Phật tử mở thân đứng dậy thành Phật để cung kính để đức giảng sinh qua.
Trước á thầy cũng có về đây nhưng mà không đông bằng lần này. Nghe nói chùa Thượng Cọ ở đây dạo này có đông Phật tử đến tu, đây là một tín hiệu khả quan. Cái thứ nhất á là chùa của chúng ta cũng đủ rộng để cho Phật tử về. Cái thứ hai nữa là Phật tử ở Long An tập tâm tu nhiều như vậy thì tương lai con cháu của quý vị hưởng được cái công đức tu hành đó. Quý vị Phật tử thấy là có cái chú kia trên Bình Dương làm một đời để lại cho con được 3 tỷ trong nhà băng. Cái con mới mất đâu chưa được 1 tháng nữa, con lấy 3 tỷ xuống chơi chứng khoán, chơi con đi một cái trắng tay còn đồng nào chứ giờ đi ở đời. Rồi có ở Long An nè, chứ đâu xa, có người đó để lại cho con cũng nhiều tiền lắm. Mà ông này thì ông hay mê bài với mê số đề. Rồi có cái bà già, tức là ở bà mẹ ruột á, cái đi đánh bài hết tiền, cái về kêu bà mẹ đưa tiền cho, mẹ không đưa, nhậu bù xỉn gì dùng qua dùng lại, sao bà già té bật ngược ra trúng vô cạnh tủ chết. Cảm đi ở tù, ta bắt đi ở tù giết người nhưng mà vô ý cũng phải giết người. Bắt đi ở tù để lại người vợ với hai đứa con sống phụ vơ phụ bất, thấy không? Như vậy á thì quý vị Phật tử thấy là khi mà chúng ta ráng làm cho nhiều đi, để lại cho con cho cháu, dầu cho để lại tới 3 tỷ bạc đi nó là cũng hết mà. Vậy thì quý vị á, bây giờ quý vị đang để lại một cái tài sản rất là lớn cho con cháu của quý vị đó, chính là cái phước, cái đức của mình để lại. Đức trọng quỷ thần kinh, có đức quỷ thần còn phải sợ. Và cái người mà có phước của quý vị Phật tử, tất nhiên ta nói có phần không cần gì lo. Cái phần tất nhiên là cái phước của mình là mình có phần số, có nghĩa là kiếp trước mình đã gieo được cái nhân đó rồi, thì hôm nay mình chỉ gặp lại cái quả đó thôi, thì mình không cần gì phải lo. Nên quý vị Phật tử đi tu đừng có sợ nghèo, đi tu thì đừng có sợ khổ, tại vì cái nghèo cái khổ đó chẳng qua là cái thế gian pháp. Cái thế gian pháp có nghĩa là cái có rồi nó mất đi, nó sanh nó diệt nó không có tồn. Mà cái mà nó có rồi mất đi á, mình tiếc nuối á, thì nó cũng vậy, mà không tiếc nuối nó cũng vậy á. Trước sau nó cũng mất thôi. Bây giờ ví dụ như một người đó để lại 3 tỷ nó cũng mất, mà bây giờ mình không có đồng nào để lại cho con nó cũng không có còn. Nên vì cái lý do đó mình biết tất cả những cái của thế gian pháp, có nghĩa là nó sanh ra rồi, nó diệt đi, nó mất với thời gian. Cái này không có bền. Cái này có thì cũng không sao, không có cũng không có lấy gì làm buồn. Nên từ cái chỗ đó mà nhà Phật mình an ổn của tâm hồn, là mình biết được thực tướng của vạn pháp, thấy nó vậy rồi nó sẽ thay đổi với thời gian. Nên mình chấp nhận với cái hoàn cảnh đó mà mình tu hành. Nói vậy không nghĩa là mình không phấn đấu làm lụng, nhưng mà mình phấn đấu làm lụng mà mình không bị cái mà vui buồn hoàn cảnh thị phi của cái công việc làm của mình, như vậy là mình tu đúng đúng pháp rồi đó. Vậy cái ngày hôm nay á, quý vị Phật tử biết là trong 3 tháng của an cư kiết hạ của tất cả các cái trường hạ, Ngày hôm nay quý vị Phật tử là biết là nhập hạ thường là rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, mà năm nay là năm nhuận nên nhập hạ rằm tháng 5 trước cho rằm tháng 5 sau cho đến rằm tháng 7 thì ra hạ. Truyền thống ăn cư kiết hạ, thưa quý vị Phật tử, tôi sẽ nói sơ về truyền thống ăn cư kiết hạ. An cư kiết hạ có nghĩa là truyền thống xuất phát từ bên Ấn Độ vào thời của Đức Phật. Tại vì ở bên Ấn Độ vào thời Đức Phật, các quý thầy tu như chúng tôi đây là không có chùa và cũng không có nhà cửa. Thậm chí Đức Phật cũng bỏ hoàng cung, mặc thì tam y, tức như là y bên ngoài, y bên trong và cái y ngắn bên trong, và có cái bình bát đi khất thực mà thôi. Như vậy thì tối về ngủ dưới gốc cây và ăn, chỉ ăn một bữa ngọ trưa, không được ăn hai lần vào buổi chiều. Tại vì Đức Phật nói là buổi chiều ăn buổi chiều thì bụng mình nó khó tiêu, nên ngồi thiền ban đêm khó. Cái thứ hai nữa thì là buổi chiều là ngạ quỷ, ngạ quỷ buổi chiều buổi tối là ngạ quỷ ăn nên con quỷ đói, tức ngạ quỷ là quỷ đói. Do cái nghiệp lực chiêu cảm của kiếp trước mà bây giờ cái đầu nó bự, phần cổ nhỏ và cái bụng bự, nên nó rất là đói bụng của vị Phật tử. Nên mỗi khi mà đói bụng vậy, mình mà ăn uống, mình nấu nướng hoặc là mình khua chén khua đũa, nó lợi, nó dòm miệng. Mình mà nó ăn không được, nó dòm miệng, thấy chúng sanh khổ khi mà chích thèm dòm miệng gì đó. Nên nó vì những cái lý do trên mà Đức Phật không cho tăng chúng ăn buổi chiều. Và còn cái lý do thứ ba nữa là vào thời Đức Phật chưa có chế định ra, thì là có vị tỳ kheo đi khất thực vào ban chiều đó, có cái bà già bà ở nhà, thì cái vị tỳ kheo đi khất thực lại đứng nín thinh, bà quay qua bà gặp vị tỳ kheo, bà quảng hồn bà xỉu. Nên vào cái trời chập tối chập dạng mà tối mà, nên Đức Phật mới cấm là không cho đi khất thực vào buổi chiều, để làm sợ người ta tính ông ma. Tại vì quý thầy đi khất thực đâu có lên tiếng gì đâu, đi lù lại tới đứng lại à. Ban đêm mấy người già sợ sệt đó, nhìn tính ông ma ngất xỉu đi. Nên nhiều cái lý do cộng lại, Đức Phật không cho dùng vào buổi chiều, chỉ dùng vào buổi ngọ trưa mà thôi. Như vậy á thì là đi về thì ở dưới gốc cây, nhưng mà không được ở hai đêm dưới gốc cây của vị Phật tử, ở một đêm thôi, còn qua đêm sau phải ở dưới gốc cây khác. Tại sao lại là như vậy? Tại vì cái tâm lý con người ta của mình là tâm lý chung thủy lắm quý vị Phật tử, đâu đi ăn quán nào rồi cứ ăn quán đó miết hà. Cái tâm lý chung thủy nên mình ở gốc cây nào cứ ở gốc cây đó miết. Khi mà mình ở gốc cây đó nó quen này, có cái tâm quyến liếng, có tâm ham thích, có tâm muốn làm cho đẹp gốc cây đó. Khi cái gốc cây đó mình mới là ở thì không có gì hết, qua bữa sau ha, cái đầu mình mới là tỉa cái nhánh nó, qua bữa sau mình mới lấy dây vải xanh vải đỏ gì dán lên làm dấu trang điểm trang hoàng. Đâu không tin quý vị Phật tử mới đầu lợi dọn nhà đó ở bữa thì mình không có trang điểm gì hết, nhưng mà mình mướn ở tháng bắt đầu trang điểm sơ sơ, rồi mướn ở năm trang điểm sơ sơ, người ta cho mình luôn cái mình sửa sang tùm lum ở trong đó hết. Mà cái công mình bỏ ra để sửa để trang điểm, cái tự nhiên mình quyến liếng đó à, đi đâu không có đằng, đi đâu cái phải nhớ về nó, ta gọi là nhớ nhà, phải không? Vậy thì cái này mắc thành trong tâm mình bị vướng mắc, gọi là nghiệp. Tại sao người ta đi tái sanh không được quý vị Phật tử? Tại vì người ta vướng vào cái nghiệp này nè, là cái nghiệp chấp vào thân. Có nghĩa là khi mà mình sống trên thế gian nè, ai cũng nói cái thân mình đẹp hết trơn á, ai cũng nói là cái thân mình á là mình sanh ra là người xấu thì mình cho mình là xấu, người đẹp thì cho mình là đẹp. Mình chấp nhận cái thân này rồi đầu mình mới cải tiến lại dần dần lên. Vì thì cuối cùng ai cũng ham thích cái thân của mình hết. Nói thì nói vậy thôi, chứ cái người nào mà muốn mà bỏ được cái thân này không phải chuyện dễ. Nên có những người ví dụ như mình tu nè, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung đi. Bây giờ mình nguyện sanh qua đất nước của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà Đức Phật A Di Đà nói là ngày mai rước con cái xỉu liền, phải không? Như nói là có bà già lợi khấn nguyện trước Tam Bảo Nam Mô Di Đà Phật, ở thế gian này khổ quá chừng là Đức Phật ơi, xin là Đức Phật cho con sanh về cõi cực lạc. Cái chú tiểu lao tượng ngoài sau đó nói là rồi Phật chứng cho bà rồi, bây giờ bà chuẩn bị 3 ngày sau Phật rước, tự nhiên té xỉu ra, người ta không biết làm sao, bà xỉu trở đi bệnh viện. Tại vì Phật rước có nghĩa là chết, Mà hàng ngày á, thì làm mình lại là cầu Phật á, là rước về cõi cực lạc, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, giái hoài mà khi mà Phật rước cái xỉu. Tại sao? Tại vì mình quyến luyến cõi ta bà. Mà không phải mình quyến luyến cõi ta bà này là vì cái gì mà mình quyến luyến? Vì cái thân này và cái của thân này, Đức Phật gọi là cái ngã và cái ngã sở của chúng sanh. Ví dụ như chúng ta quyến luyến vào thân nè, quyến luyến vào cái thân mình, thì cái thân mình á, mình cho là mình nghĩ nó sẽ tồn tại. Mình sống hôm nay, mình không nghĩ ngày mai mình chết đâu có diệt tử, mà mình phải nghĩ tới tương lai, ngày mốt, bữa kia, bữa nọ cho cái thân. Bắt đầu cái đầu mình mới đi kiếm cái để mà mình nuôi cái thân mình cho ngày mai. Sống hôm nay, mình tính tới ngày mai rồi. Cái hiện tại, cái thân của mình nè, mình cho là mình muốn trang hoàng, mình đẹp cho nó, bắt đầu mình mới tính này nha. Ví dụ như á, là 60 tuổi thì tóc nó làm sao? Theo quy luật bình thường á, thì tóc mình phải ngả màu phải không? Thì cái lúc đó đó, mình mới lấy thuốc nhộm, mình nhộm lên cho nó đen, phải không? Già một chút rồi á, là cái môi mình nó hơi tái, là mình đi xăm lên một chút cho nó đỏ. Vậy chứ là để cho mình giữ lại cái thân của mình, giữ lại cái thân của mình đúng với cái hiện trạng mà lúc nó đẹp nhất. Ví dụ như cái thời tuổi trẻ mình nó đẹp vậy đâu cần phải trang điểm, nhưng mà thậm chí thời tuổi trẻ đẹp vậy mà mình còn phải trang điểm lên nữa. Khi mà mình già mình mất đi những cái đó rồi, cái đầu mình mới phục hồi lại những cái đó. Vậy là mình muốn giữ lại cho cái thân mình nó giữ nguyên cái hiện trạng đó, là muốn cho nó trường tồn, phải không? Như vậy mà muốn trường tồn mà nó không trường tồn được, vậy thì mình phải bỏ nó mà ra đi trong một lúc nào đó. Có một cái vị đó ở dưới Cà Mau á, trước khi mất á là bị ung thư bao tử, quý vị tự nó lên cơn đau, kêu con cháu lại bay ơi tiếp tao, bay ơi tiếp tao, nó thở không được, kêu bay ơi tiếp tao. Cái bệnh ung thư á, chết trước lúc chết rất là bình tĩnh, quý vị tự kêu bay ơi tiếp tao mà tiếp đâu có được đâu. Cái thân mình không nỡ bỏ tới lúc đó rồi á, nếu mà người nào tu thiền nha, tĩnh lặng của nội tâm rồi đó, người ta bỏ, gọi là đạp xuồng á, mượn bè qua sông rồi đạp bè bỏ. Thì đạp bè bỏ thì lúc đó mới lên trên được, còn lúc này người ta quyến luyến cái bè. Tụi bay ơi tiếp tao có nghĩa là muốn giữ cái thân của tao lại, giữ lại giùm tao, giờ tao giữ không nổi nữa, giờ tao thở ra và hít vô không có cái miếng hơi nào hết trơn rồi. À, lúc này đó và mình mới bối rối, mình sợ lúc đó là sẽ bỏ cái thân này, vĩnh viễn rời xa nó. Thì từ đó con người mình á là mới á là thấy á quyến luyến đi à, cái thân này. Nên á con người ta khi mất đi thì cái tâm mình đi đâu, cái thần thức mình đi đâu? Đi ra cái mộ giữ cái thân của mình. Nên có những cái người mà ngoại cảm á, họ nhìn thấy cái người này đang ở trên cái mộ và cái xương nằm phía dưới không nỡ bỏ. Con người giữ cái thân mình á là 1 năm, 20 năm, có người giữ 50 năm, thậm chí 1000 năm không đi ra được, gọi là cái pháp chấp vào thân. Mà khi mà mình chấp vào thân, muốn giữ cái thân này, mà cái thân này mình sống được là nhờ gì quý vị tử? Sống được là nhờ phải ăn uống, nhờ phải phương tiện, phải không? Ví dụ như quý vị phụ tử muốn đi lại nơi đây đi tu thì phải cần có cái xe, không cái xe ông đa, xe đạp, không thôi là đi xe đò. Muốn có phải có cái bộ đồ, có cái áo, phải không? Có cái mỏ, có cái chuông. Tất nhiên là cái thân mình hoạt động thì phải có những cái nó đu theo, gọi là cái của ta. Vậy thì ta mê cái ta thì cũng phải mê luôn cái của ta. Tại sao? Tại vì cái thân của ta nó bắt buộc mình phải có nhu cầu để cho nó tồn tại, thì người ta mới gọi đó là ham muốn, nhu cầu cho nó tồn tại. Bây giờ cái nhu cầu tồn tại á, nhu cầu về thấp và cao. Nhu cầu thấp người ta gọi là bản năng, nhu cầu bản năng là nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu uống, phải không? Đó, nhu cầu thở, tất cả cái đó đều là nhu cầu của thân mình hết. Bây giờ ví dụ như quý vị Phật tử ở phương Tây á, người ta nói là nhu cầu cấp thấp đó, thì cấp thấp thỏa mãn được thì nhu cầu cấp cao mới thỏa mãn được. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy, ví dụ như cái cơ thể mình đòi ăn nè, mình không cho nó ăn có được không? Ví dụ như mình ngồi đây nghe pháp một tiếng đồng hồ đi, mà sáng mình chưa ăn sáng, chút cái bao tử mình nó khởi lên ọt ẹt, cái đầu nó kêu nha, nó kêu mình ăn đi, không ăn nó không có chịu. Như vậy thì mình bắt buộc mình phải đáp ứng cho nó ăn. Nhưng mà cái quá trình tâm lý của mình á, muốn một thì muốn hai, muốn ba, nó kêu bằng muốn theo lũy tuyến á. Ví dụ ngày hôm nay mình hút một điếu thuốc thì ngày mai mình sẽ hút lên 2 điếu, ngày mốt hút lên 3 điếu. Như vậy cái nhu cầu bình thường là nhu cầu ăn cho no,
Nhưng mà khi ăn rồi á thì mình muốn ăn ngon, đúng chưa? Mình muốn ăn ngon, mà ăn ngon rồi muốn ăn ngon nữa, muốn ăn ngon nữa, để đáp ứng cho được cái nhu cầu của cái thân của ta. Ở đây muốn đáp ứng được nhu cầu thân của ta đây thì chúng ta phải đi đuôi vào trong kinh Vu Lan nói sao: miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, là để phục vụ cho cái thân ta. Như vậy thì ta phục vụ cho chính cái thân của ta như thế này, ta gọi là gì quý vị tự biết không? Gọi là nô lệ. Nô lệ tức như là người phục vụ cho người khác, gọi là nô lệ. Mà nô lệ thì mình đâu có tự do, phải không? Nô lệ giống như ở tù mà. Ta nói là nhất nhật tại tù thì thiên thu tại ngoại. Mà mình ở tù nè, đúng vậy. Tại sao mình ở tù? Mình bị trói buộc. Bây giờ quý vị Phật tử đi chùa 3 ngày được không? Đi có ngày một về à. Vì cái gì làm cho mình trói buộc? Cái nhà mình nó trói buộc mình, chồng trói buộc, con trói buộc, gia cảnh nó trói buộc mình lại đó. Còn cái thân mình nó trói buộc mình. Cái thân trói buộc nè, quý vị Phật tử giờ đau bệnh quá có đi ra ngoài được không? Nó buộc mình ở nhà, nó trói mình ở nhà, đi không được, phải không? Hoặc giả là mình là con người thì không phải đi lên mây lên gió được, nó trói mình xuống dưới đất. Cái đó là nghiệp của chúng sanh, nó không cho mình bay như con chim. Như vậy thì trói buộc nó có nhiều cái hình thức để trói buộc, và nó trói buộc trong ăn, trong uống, trong ngủ, trong nghỉ, bắt buộc mình phải thực hiện với nó. Nếu không thực hiện thì nó cho mình đau đớn cũng khổ, mà thực hiện rồi thì sao? Không thỏa mãn. Không thỏa mãn thì mình phải đi tìm để mình đáp ứng cho nó. Mà đi tìm đáp ứng cho nó thì mình đi tìm cái nhu cầu nó càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, thì gây nghiệp thức càng nhiều. Mà mình cầu 10 điều nó có hết 10 điều không? Mình cầu 10 điều dỗi lắm có 1-2 điều, người ta gọi là cầu bắt đắc khổ, nên xây sanh ra đau khổ. Vì bản thân của con người chúng ta sống trên thế gian này, chúng ta bị nô lệ. Cái thứ nhất, nô lệ cho thân mình. Cái thứ hai, nô lệ cho tâm mình. Tâm mình ví dụ như bây giờ đang nghe, tâm mình là cái nhu cầu bình thường á, là muốn giải trí, muốn nghe Bảo Trung, Bảo Quốc là làm hài đi, thì mình phải mua cái đĩa hài về mình để cho thỏa mãn của cái tâm mình. Cái tâm người nào khoái cải lương thì mua đĩa cải lương về, tâm nào mà khoái phim nhiều tập thì bắt ra tivi phim nhiều tập. Mà cái tâm ông nào mà muốn khoái đánh số thì phải đi bàn số, mà ông nào muốn đánh bài thì phải đi lại sòng bài. Cái tâm của mình lúc đó nó không phải là thân, cái đó không phải là nhu cầu của thân. Nhu cầu của thân là ăn mặc uống thôi, còn cái đó là nhu cầu của tâm của mình. Như vậy thì mình có tâm và thân đều có nhu cầu để tồn tại. Mà mình muốn cho tồn tại thì bắt buộc mình phải đáp ứng lại những cái mà nó mong muốn. Như vậy ta gọi là ràng buộc. Như vậy thì mình ràng buộc bao lâu rồi? Mình ràng buộc từ nhiều đời, nhiều kiếp tới bây giờ rồi. Vậy mình tu để làm gì? Để giải phóng, để thoát ra những sự ràng buộc này. Tất nhiên nó không phải làm chủ mình nữa, mà mình làm chính làm chủ nó. Như vậy ví dụ như thế này nè. Cái thân của mình phải không? Trái tim mình bây giờ đập nè quý vị tử. Bây giờ mình kêu nó ngừng đập, nó vẫn đập. Cái bao tử mình kêu á là đừng ăn, nhưng mà nó đòi mình phải ăn. Cái bao tử mình kêu nó đừng có bóp, nhưng mà nó phải bóp. Máu mình kêu nó đừng có chảy, nó phải chảy, nó không tuân theo lệnh của mình. Cái thân của mình mà nó không tuân theo lệnh của mình, như vậy á thì là mình bị nô lệ bởi cái thân. Nó bắt mình làm gì làm đó. Nhưng mà cái người tu nè, như ông Bàn Long Quẩn, phải không? Ông chết, ông ngồi xuống chết liền. Có nghĩa là ông làm chủ được cái thân của mình. Rồi á, ví dụ như có người ngồi thiền định, tâm mình á đi sống dưới, đi sống trên, bây giờ mình ngồi thiền định, mình giữ tâm lại chỗ, vậy là mình chủ được cái tâm của mình luôn. Như vậy để chủ được tâm, chủ được thân, ta gọi là giải thoát. Mà muốn giải thoát như vậy thì mình phải nhìn được cái nô lệ của nó, mà nhìn được cái nô lệ ta gọi là giác ngộ. Tuy nhiên là mình nhìn được cái lẽ thật của cuộc sống, mình đang bị nô lệ. Lệ như vậy người ta gọi là tuệ tri. Tất nhiên là dùng trí tuệ để tri ra cái căn nguyên gốc của nó, mình mới tu. Chứ không phải nói là Đức Phật tu thành Phật rồi mình tu mà mình không biết gì hết trơn. Mình tu, vậy mình biết tại sao mình lại tu. Tu để làm gì? Tu để là mình vượt ra ngoài những cái sự ràng buộc của thân tâm này nè. Mình làm chủ lấy nó. Mà mình làm chủ lấy thân tâm là làm chủ lấy pháp của Phật. Mà làm chủ lấy pháp của Phật là mình thừa hưởng cái gia tài lớn nhất của Phật. Lúc đó có được lục thông. Mà có lục thông thì trong đó có thần túc thông. Mà quý vị biết thần túc thông không? Thần túc thông là thần túc thông của Tài Thiên đó. Tài Thiên á đi vô quỷ cốc tiên ông á để học phép thần thông. Thì ông này á gõ vô cái óc Tài Thiên á là 3 cái. Cái ông mới về ông suy nghĩ là ông thầy gõ 3 cái làm gì? Chắc là ông nói là canh ba vô cửa sau. Nên ông rất là thông minh. Ông vô ông quỳ canh ba vô cửa sau ông quỳ đó. Ông thầy nói là ông này thông minh quá rồi, phải không? Ông quỳ qua thầy giả bộ ngủ mới hỏi đi đâu. ông mới giải thích vậy. Ông thầy là thôi bây giờ á là ta đem chầu lại cho ta ăn, rồi ta dạy phép cho ngươi. Thì đem chầu lại ông gõ, ông xỉa chầu rồi ông ăn, ăn rồi ông nhổ vô cái ống chầu kêu là thiên ngoài. Thôi bây giờ ngươi ra đổ cho ta cái ô chầu nè, không đổ trên trời mà cũng không đổ xuống đất. Như vậy thì ngươi đổ đâu, đổ vô đây ta dạy phép cho. Là thiên ra ngoài, tôi Ngộ Không ra tới ngoài, nó không đổ lên trời, không đổ đất. Ở đây có trời đất là nó trùm thiên địa hết, không đổ trời, đổ đất, đổ đâu, có nước uống vô miệng chứ còn đâu nữa. Đường nào đâu đổ, đổ lên nóc nhà cũng phải lên trời, mà đổ xuống mương, xuống kinh cũng xuống đất à. Và ông nuốt vô luôn, ông nuốt hết, nuốt hết. Còn cái sắc cao ấy, quý vị tưởng nó cứng quá, nuốt không được, ông nó nhả ra. Ai ngờ đâu, ông vừa nuốt rồi ông có thất thập nhị quyền công là 72 phép. Là cái bả chầu á, là uống vô 72 phép. Còn cái sắc cao đó, ông khạc ra ngoài, ông nhổ bỏ, ông dướng cổ nhổ bỏ. Sau này Hồng Hà Nhi đi ngang thấy sắc cao chớp 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 ngon quá, ông lấy lên thử nuốt vô, ai về đâu sắc cao là lửa tam muội. À, ông Tài Thiên á, ổng không có khoái cái lửa tam muội. À, thì cái Tài Thiên là gì? Là tâm viên ý mã, quý vị, là con vượng á, nó nhảy nhót đầu này, nó nhảy nhót đầu kia. Mà tam muội là gì, quý vị tử biết không? Tam muội là chánh định. Cái chữ á, chữ tiếng Phạn á, tam muội nghĩa là chánh định, là cái tâm mình gom tâm về một chỗ. Mà công nhảy nhót, ông có muốn gom tâm về một chỗ không? Ông không muốn, bắt buộc ông phải nhả sắc cao bỏ thôi. Như mình đây nè, mình là mấy con vượng nè, mình nhảy tùm lum tùm la, tâm nhảy xuống dưới tóm trên. Như vậy thì mình đâu có nuốt cái sắc cao đó được, mình đâu có nuốt được cái lửa tam muội được. Mà ai nuốt được? Chính Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi á, là đứa bé phải không? Đó, là theo quan điểm của đạo Khổng, đạo Lão á, thì là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Mà cái tánh bổn thiện có thiện căn thì cái tâm mới vào chánh định được. Nên là phù hợp với cái phẩm thiền định ở trong kinh Trung Bộ. Đức Phật dạy nếu một người vào được sơ thiền, có nghĩa là ly dục sanh hỷ lạc đó, có bốn tầng thiền. À, vào được sơ thiền thì cái người này phải có ý thức tỉnh giác. Mà người có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện. Mà tâm ai thiện? Chỉ có đứa bé mới thiện thôi. Cái người lớn đó, rồi học đời nhiễm này nhiễm kia là ác tâm rồi. Nên cái phim chuyện Tây Du Ký là lấy sự để diễn ra ra lý. Nhưng mà chúng tôi nói chỗ này có nghĩa là cái phép 72 phép đó, khi mà chúng ta tu rồi thì chúng ta có là thần túc thông, nghĩa là chúng ta muốn hóa ra cái gì cũng được, và chúng ta muốn có gì cũng được. Thì chúng ta có tài sản nhiều không? Hóa ra bây giờ ra hóa ra 100 cây vàng có 100 cây vàng, hóa ra 100 viên kim cương có 100 viên kim cương. Bây giờ á, ở Canada có cái viên ngọc ruby á, cái viên ngọc đó để tạc thành cái tượng Phật, ngọc Phật mà đưa qua Việt Nam á, quý vị tử. Bây giờ mình hóa ra 100 cục, 1000 cục gì cũng được luôn không? Như vậy thì chúng ta có cái tài sản lớn chưa? Như vậy ha, thì là tu hành để mà đạt được đó, là có được cái tài sản lớn là do mình làm chủ được cái thân và cái tâm mình, thì mình làm chủ được tất cả ở trong trời đất. Nên lúc mà mình bài khai chuỗi á, vận chuyển càng khôn nắm một bầu 3000 thế giới tốn tay thâu, là cái sâu chuỗi mình ha. Vận chuyển càng khôn, càng khôn tức như là trời trời đất hơn. Như vậy thì mình lần chuỗi mình tu đi vào chánh định, có nghĩa là mình làm chủ cả thân tâm, mà làm chủ cả thân tâm thì về là làm chủ với cả trời đất luôn. Tại muốn gì có nấy, trong trời đất có gì mình có nấy, tại vì lúc đó có thần túc thông mà. Muốn gì có nấy có nghĩa là làm chủ cả trời đất, có nghĩa là chủ cả sanh tử luân hồi luôn. Lúc đó tại vì mình con người mình đau khổ, mình làm chủ được rồi thì nó không còn đau khổ. Mình làm chủ rồi ai muốn mình đau khổ? Mình muốn gì được nấy, mà khi muốn được gì được nấy thì cần gì phải muốn cái đau khổ không? Ai muốn đau khổ? Ai cũng muốn an lạc hết. Như vậy á thì mình muốn gì được nấy. Như vậy thì bắt buộc mình phải làm chủ thân và làm chủ cái tâm của mình. Nhưng mà khi mà mình làm chủ cái thân của mình á, là mình không nghe theo lệnh của nó nữa, không thực hiện theo lệnh của nó nữa. Đức Phật dạy đó là tu. Tu là không nghe theo lệnh của nó nữa, mà mình phải làm chủ lấy cái lệnh đó. Vì cái lý do đó mà giáo đoàn của Phật ngày xưa đó là đi khắp dân gian để truyền bá cái đạo của Phật. Đức Phật nói là chư Phật sanh ra đời không ngoài hai cái mục đích, một là cứu khổ, hai là ban vui cho chúng sanh. Nên các vị tỳ kheo ngày xưa đi giáo hóa khắp nơi, một năm 12 tháng không ở nhà tháng nào hết, tại đâu có nhà đâu ở. Nên lúc đó Đức Phật cũng kêu 3 tháng phải nghỉ ngơi. Giống hệt như là cái chiếc xe mà mình nổ máy từ sáng đến chiều, cái xe 67 quý vị chạy biết liền à. Quý vị từ sáng tới trưa cái mà quý vị không ngừng á, đúp bê máy liền. Nóng quá đúp bê thì con người mình hoạt động riết nóng quá cũng đúp bê. Bây giờ ngày 24 tiếng đồng hồ mình cũng phải nghỉ 6 tiếng đồng hồ ngủ. Nếu mà ngủ ít hơn nữa thì cái cơ thể mình đúp bê luôn, mình trái tim mình đang chạy mà nó đúp bê cái, quý vị tự thấy không? Nên á, mình phải có nghỉ ngơi à, tim mình phải có nghỉ ngơi. Thì cái gì cũng vậy, một năm là quý vị, các vị tỳ kheo đi khất thực như vậy á, thì 3 tháng nghỉ lại, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nghỉ lại để mà trao đổi giáo lý, để học hỏi kinh nghiệm với anh em. Cái thứ ba nữa là cái tính chất từ bi ở trong đạo Phật. Tại vì quý vị Phật tử biết ở Ấn Độ có 3 mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Thì vào cái Ấn Độ vào thời này nè là vào mùa mưa. Mà quý vị Phật tử biết vào mùa mưa đường xá của Ấn Độ nó ngập lên, thì những cái con côn trùng á, nhỏ quý vị Phật tử, nó đi bò ra ngoài. Thì các vị tỳ kheo đi khất thực mới đạp những con côn trùng đó chết. Mà đạo Phật của chúng ta là Đức Phật chủ trương á, là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa tất cả chúng sanh đều có tánh Phật hết, đều có khả năng tu thành Phật hết. Nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì mình đạp một con nhái, một con cóc, đạp một con dế là đạp một chúng sanh sẽ thành Phật, phải không? Như vậy thì chúng ta tôn trọng quyền bình đẳng trong pháp giới và có đầy đủ lòng từ bi. Nên đạo Phật hơn tất cả các đạo khác. Vào thời Đức Phật có 96 mối đạo, mà đạo Phật hơn hết là chỗ lòng từ bi. Còn đạo khác không có đâu dự tử. Đạo khác có bác ái, không có từ bi. Có nghĩa là người thương với người. Bác ái có nghĩa là người thương người, giúp đỡ người thôi. Còn đạo Phật là lòng từ bi, không giới hạn người mà giới hạn tất cả chúng sanh. Chúng sanh không có nghĩa là chúng sanh cõi ta bà mình không, là con trùng, con dế, con trâu, con bò đâu. Mà chúng sanh trong pháp giới có cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời đó, và cõi người. Chúng sanh mở rộng của đạo Phật, Đức Phật thương yêu bình đẳng hết. Nhất là những con vật nhỏ nhỏ vào thời Đức Phật á, có con mọt của diện tử nó rớt ra, Đức Phật nó kêu á, các vị tỳ kheo lấy con mọt nó để vô bông gòn cho nó. Nó sống con mọt, nó mạng nó chút xíu gì phải không? Chứ đâu phải chúng ta ngồi tụng kinh Nam Mô Di Đà Phật bỏ cốc cốc dưới này, mũi cắn đập cái chát chát chát, hồi máu me tùm lum hết trơn, thấy không? Như vậy á thì chúng ta cũng chưa có học hết cái lòng từ bi đối với chư Phật. Đó là như vậy. Quý vị Phật tử biết Lục Tổ Huệ Năng không? Lúc mà ngài đi vào ngũ tổ hoằng nhẫn mới cho đi xây gạo mà sao đó. Ngày xưa đâu có máy trà gạo mà xây trên cái cối. Cái cối là mình đương bằng trúc á, rồi ta mới lắp sình lên, lắp sình ấy lên, cái nó có cái răng răng đi mà xây cái bể cái hộp chấu ra ngoài để dần lên cái gạo. Mấy người già thì biết chứ mấy người trẻ giờ không biết đâu. À, là xây ra rồi mới có cái nia, rồi có cái sàn, rồi có cái dần, nên ta mới gọi là lọt cái sàn xuống cái nia đó. Cái sàn á thì nó thưa hơn cái dần, mới lọt từ cái sàn xuống. À, rồi xuống cái dần dần xong mới ta hứng cái nia là cái sau cùng phía dưới đó. Mấy cháu nhỏ nhỏ sau này không biết được đâu, mấy em nhỏ nhỏ sau này không biết được cái cực khổ ngày xưa đâu. Thì Lục Tổ Huệ Năng á mới xây gạo, xây vòng vòng nè. Thì cái cây mà để làm cho xây vòng vòng đó mới dướng vô cái bụng cà đi, cái xanh ra dòi tửa rùi á, dòi nó tửa, dòi nó bò nhột 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 á. Cái ngày đi đi nó động rớt con dòi xuống của diện tử. Khi rớt con dòi xuống á, ngày mới lụm lên, ngày bỏ là vô bụng ngày. Tại vì con dồi là một sinh mạng, nó chết sao? Bỏ xuống nó sống nhờ cái bụng của ngài, giờ nó chết đâu? Người tu ngày xưa người ta tu tới cỡ vậy đó, chứ không phải bây giờ mình đập chát 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 chát. Đập chát chát còn nhỏ á. Bữa trước á, chúng tôi đâu về ở bên Cồn á, thấy cô kia ngồi tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Già Đại Gia, tay gõ mũi, tay cầm cái vợt vợt mũi á, rốt rốt rốt. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ chú giảm sanh mà là làm rớp 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 là thôi, giờ vô mùng tụng cũng được, em đừng có giết. Nên có cái vị đó là vị đó là làm nghề đóng đái, mới lợi hỏi ông thầy: các thầy, thầy bây giờ bữa nay con ăn chay còn con đóng đái được không? Ông thầy là thôi bây giờ mà đừng ăn chay. Là trời trời sao mà con ăn chay mà thầy cứ đừng ăn chay. Ông thầy là thôi ngày nay con đừng ăn chay mà con đừng có đóng đái. Có nghĩa là ăn mặn mà đừng có đóng đáy, nó lời hơn mà ăn chay mà đóng đáy, phải không? Đóng đáy ngày đó là giết 1.000 sinh mạng, mà ăn chay bữa đó mình giỏi lắm ăn chục con à. Vậy ông ăn mặn với vợ đó ăn chục con à, thì mình ăn mặn với con chục con mà đóng đáy là đó giết tới ngàn con lận. Thôi bữa nay ăn mặn đi, mà đừng có đóng đáy. Có nghĩa là cái ngày nào không đóng đáy tức là ngày đó ăn chay á. Giống như ăn chay mình tha cho 990 mạng, đúng chưa? Không đóng đáy ngày thì tha 990 mạng. Nói như vậy không có nghĩa là kêu đừng có làm ăn, nhưng mà mình nói trên cái tính chất nhân quả của nhà Phật để mình biết, mình hiểu. Còn tùy vào gia cảnh của mỗi người làm đó, thì mình làm cách nào đó mình tha được thì tha. Tại vì trong năm giới cấm của nhà Phật đó là cấm giết người cho đến những con vật lớn thôi, còn những con vật nhỏ đó là không phải là Đức Phật cấm giết. Nhưng mà vì hoàn cảnh sống mình cũng vẫn phải làm. Ví dụ như sâu rầy thuốc ở ngoài đồng nè, mình cũng phải xịt. Nhưng Đức Phật không cấm, nghĩa là không phạm giới của Phật. Nhưng về nhân quả mình phải bị gánh. Tại giết con vật thì mình phải chịu tội sát sanh thôi. Cái đó là về nhân quả, Đức Phật không bắt mình đây, nhưng nhân quả phải chịu. Một con vật nhỏ, 1000 con vật nhỏ thì thành con vật lớn vậy thôi à. Mình biết chấp vào thân mình không? Mình chết mình ra ngoài nghĩa địa mình giữ thì con vật nó cũng chấp vào thân của nó. Nó y chang mình mà nó còn ngu mê hơn mình nhiều. Mình còn cái lý trí, mình còn nhận ra à, cái thây này nó, thân này nó không tồn tại. Mình còn một ngày nào đó người ta tụng kinh cầu siêu, cái mình nghe được cái lời kinh cầu siêu, nó tự nhiên mình bỏ thân mình đi tái sanh. Còn vật nó ngu mê ám chướng, nó không biết đâu, nó ôm cái thân nó tới cùng mà. Mà cái thân nó đâu có dường tử biết không? Ở trong bụng mình á, phải không? Mình ăn nó vô bụng, tức như cái thân nó vào trong bụng, phải không? Thân chất chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở thì thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Là cái nghĩa địa của các con vật là cái bao tử của mình. Nên giờ ưa cái ung thư bao tử là tại sao? Cái bệnh ung thư á, quý vị Phật tử biết á, cái bệnh ung thư chính là bệnh nó có tâm linh. Bệnh tâm linh uống thuốc vô không có hết. Quý vị Phật tử thấy mấy người mà nhập lên xuống xuống không? Uống thuốc vô không bao giờ hết trơn á. Cái đó phải trị bằng cách khác thôi, phải trầu kinh, phải tụng chú thôi. Chứ còn mà nhập lên xuống xuống uống một dốc thuốc nè, quý vị Phật tử thấy ở ngoài quận Nhất. Cái vị này là bệnh mà nằm, quý vị Phật tử nằm xuống mà nằm không nổi luôn đó, mà không biết làm sao đem lại tô cơm này, ăn ba tô ba lớn nè, ăn ba tô cơm vô mà không đi cầu, ăn cách từng lễ không đi mà ăn lần ba tô nó đi đâu mình không hiểu, giải thích cho khoa học giải thích không được, quý vị Phật tử. Nó là như vậy, mình thấy nó chạy đâu, thấy không? Mình á là không có giải thích được những cái hiện tượng. Thì các con vật á, nó là chưa có tới số. Cái tới số này mình nói là theo cái nghiệp lực mà nó dẫn đi. Thay vì á, cái nhân quả của kiếp trước của nó phải sống vậy là 10 năm, nhưng mà nó sống mới 5 năm do cái ác duyên mình bắt nó mình ăn thịt. Vì còn 5 năm nó phải đi tái sanh. Và cái pháp chấp của tâm nó càng mạnh thì nó đi tái sanh lại càng không được. Nên nó đi đâu? Nó đi theo mình. Có những cái con nó hết cái căn số nó rồi, nhưng mà nó vẫn cho chấp của tâm nó không chịu đi. Chấp của tâm nó đeo theo cái thân của mình. Nên nó có cái tâm linh, mà có tâm linh can thiệp thì thuốc uống vô nó trơ trơ à. Nên có những người bệnh an, người ta gọi là bệnh nghiệp á. Nghiệp ra, bệnh nghiệp. Tất nhiên là nghiệp là mình gieo ân quán, người ta tạo thành cái nghiệp. Thì đâu đó phải theo mình thôi. Nhất là những cái bệnh ung thư hoặc là những cái bệnh đau nhất. Mình già, mình nhức bên đây, mình nhức bên kia, nhức bên nọ, nhức cái đây, chạy tới chạy lui. Đó là có cái tâm linh, là do kiếp trước hoặc là do hồi nhỏ tới lớn mình làm thịt con vật, rồi mình ăn uống những con vật quá nhiều. Nên nhà Phật của mình đó là ăn chay để làm gì? Để tránh cái ân quán hận thù nó đi theo mình, để báo oán. Cái thứ hai nữa là tha thứ mạng sống cho chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều ham sống tất cả hết. Nên á, nhà Phật mình bên Bắc Tông á, là có chủ trương cho mình ăn chay để tìm về những cái an lạc, không có hại mạng thì không có ân quán. Ở dưới Cà Mau á, có cái vị đó mà đi đường á, là vào cái thời bao cấp của Diệt Tử, là đi buôn đường á, ta chạy cái ghe dưới sông, thì các cái người ở trên này nè đi theo du kích á, đi theo bắn để kêu ngoắt lợi. Ông này ở xa lợi không giống, ông không biết là ai kêu bắn bắn đêm bắn hôm mà ông chạy luôn. Thì cái ông đó ông mới cặp cái xuồng ra, ông là du kích ấp thôi, ông bắn và chết tại chỗ một cái viên đạn. Như vậy mà cái vị này á, đi theo cái ông du kích nè, đi theo là không làm gì được hết, bắt lặn dưới sông, lặn hụt tối ngày dưới sông, tới mà ông này ông chết luôn. Ông chết luôn rồi, cái người đó mới đi theo em gái của ông này. Ông mới nói là bây giờ một mạng mà ông phải là đòi lại hết chân tất cả cái mạng ở trong nhà của ông này là cái ông đó mới chịu. Ông là ông đang á, là đi làm gì nuôi vợ nuôi mẹ của ông ở nhà mà giết ông giữa chừng nên là ai nuôi, nên tự nhiên có cái hận thù ân quán, tự nhiên ông có cái hận thù ông theo ông là ông làm sao mà cho cả nhà ông này chết hết, ông mới chịu. Ông này cũng mạnh, cái thần thức của ông cũng mạnh như vậy đó. Như vậy thì các cái vị thầy á, ta mới lại ta tụng kinh rồi ta mới giải thích cho ông là ân quán tới chừng nào á, cho nó xong. Bây giờ á, mình quán mình giết người ta thì cái con của cái người mà bị mình giết á mới á, là quán thù lại mình, phải không? Quán thù kiếp này chả không được thì kiếp sau nó giết lại mình, cái lúc đó mình giết lại nó giết lại mình giết lại nó, biết chừng nào cho xong. Nhưng mà nói gì ông ngộ ra cái gì tự ông bỏ luôn, ông bỏ em gái này thì động giết có cái ông giết ổng thôi, còn cả nhà ông này ông bỏ đi. Chứ lúc đó mà ông thầy bùa thầy chú gì vô làm hồi ông đổ là bằng thờ tổ hết, ông nói mạnh cỡ đó làm không có được. Nhưng cuối cùng ông thầy khuyên lại là được, khuyên mới giải thích. Giống như quý vị phụ tử biết Quan Nhân Trường không, Quan Công không? Quan Công trong chuyện đời Tam Quốc của bên Trung Quốc, ông bị chặt đứt cái đầu rồi, thì đó ban đêm ông không có cái đầu, ông mới đi ông la lên, ông la trả đầu lại cho ta, trả đầu lại cho ta. Ông la ông đi kiếm cái đầu của ông, trả đầu lại cho ta, thì mới gặp cái vị thiền sư. Vị thiền sư la ông đi đâu mà ông la ông kiếm cái đầu của ông đi đâu, la khơi khơi la sùm hết trơn, người ta sợ sao người ta dám ở, người ta dám ngủ. Ông la là trả đầu lại cho ta, vì cái đầu ta là bị là bắt bị chém rồi đem đi cái đầu đó mất, bây giờ trả đầu lại cho ta, trả đầu lại cho ta. Thì cái vị thiền sư mới nói là ông á, là hồi ông làm tướng bây giờ ông chém được bao nhiêu người, là tôi chém nhiều người tôi không nhớ nữa, có một lần tôi ra trận tôi chém cả ba tướng. Ông la ông còn không nhớ chém được mấy cái đầu, vậy là bao nhiêu cái đầu rơi gì ông rồi mà ông rơi có một cái đầu mà ông đi đòi đầu sao ta chưa tìm ông ta đòi, đó là ông may lắm á. Mà bây giờ á là ông đi tìm á là ông đòi cái đầu lại người ta, ông giết người ta cả ngàn cái đầu mà ta không đòi ông có gớt cái đầu ông đòi lại người ta, thì vì lý do đó nói một câu là ông ngộ liền, ông quỳ xuống ông quy y với vị thiền sư liền. Vị thiền sư á mới phong cho ông là a là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Tức Già Lam là ngôi chùa, tất nhiên là ổng ở chùa, ổng là tướng võ mà, ở chùa để giữ chùa, để cho mình an ổn tu hành, nên phong là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Bây giờ mới gọi là Ngũ Công Dương Phật, đó là thế gian phong thôi, còn có tu thành Phật hay không là chuyện đó là chuyện của các ngài, mình không đủ nội lực để mình biết được điều đó. Vì vậy quý vị Phật tử biết là an cư kiết hạ là 3 tháng mà quý thầy phải thúc liễm thân tâm ở một nơi để trao dồi giới đức. Coi vậy chứ ở trong cái trường hạ quý vị Phật tử tu ngày 8 thời, tụng kinh, niệm Phật, kinh hành và ngồi thiền một ngày 8 thời, không có rảnh thời gian làm gì, chỉ tối ngày tu không à. Nên ở trong trường hạ quý thầy rất là thanh tịnh. Nên quý vị Phật tử có nhiệm vụ là ngoại hộ cho trường hạ, có nghĩa là mình cúng dường tứ sự cho quý thầy, lúc đó là phước nhiều lắm. Tại vì các vị này là thanh tịnh, mà một người thanh tịnh là hạt giống của nhà Phật. Tuy là sau này ra hạ rồi thì là tiếp xúc ở ngoài đời nó sẽ bị dao động, bị cái này bị cái kia, nhưng mà lúc đó là các vị thanh tịnh, nên đó quý vị là cúng dường cho các trường hạ để quý thầy an tâm tu học, thì quý vị có được cái phước rất là lớn. Bổn phận của người cái cư sĩ tại gia mình là phải cúng dường cho các cái trường hạ. Và thời Đức Phật cũng vậy á, là vào hàng ngày á thì mỗi Phật tử á mới đăng ký, người này cúng 5 phần, người kia cúng 7 phần, người kia cúng 10 phần, rồi cúng cho Đức Phật á thì một ngày người này phải đăng ký ngày nào người nào cúng, chứ không phải đem lại rồi phát ra đâu, người nào cúng cho ai rồi người ta mới đăng ký vậy đó. Đi vào hay vào thời Đức Phật cũng vậy đó. Nên á mình nói tới lòng từ bi thì có cái vị này á, vào thời Đức Phật á thì cái đăng ký ngày hôm sau là cái vị này á cúng dường cho Đức Phật là buổi ngọ trưa, tại vì Đức Phật không ăn quá giờ ngọ. Thì bữa đó ông đem từ nhà lại cầm cái gầm mên để đem cơm lại để cúng dường cho Đức Phật á, đi giữa đường quý vị tử á, vị này mới gặp cái con chó. Mà con chó này con chó quan, con chó nó ốm tâm ốm teo mà nó ghẻ lỡ đầy mình, nó đi ở ngoài lộ mà không có gì để ăn, nhiều ngày quá đi đến đâu người ta thấy ghẻ lỡ người ta cũng đuổi xuống, người ta không cho hết trơn á. Cái thấy cái vị này á cầm cái gầu mên để mà đi lại cúng dường cho Phật á, chó nó nhiễu nước giải hai bên, nó nhiễu xuống nó thèm quá mà nó không dám lại gần, sợ bị đánh đi. Bởi vì quý vị Phật tử á, tu sao tu chứ đừng có mình bị đọa vô các cái cõi đó, nó khổ dữ lắm. Mình thì thấy, mình thấy mình lanh đời con người á đó, thì nó khổ. Mấy con chó gì người ta nuôi á, nó sướng quá, như chó bên Mỹ rồi đó, nuôi nó cho ngủ rồi có bác sĩ rồi chăm lơm. Cái cô đó ở dưới Bạc Liêu, cổ khổ đến độ là cổ làm cái gì cũng thất bại vậy. Người ta đang nuôi vuông chúng rầm rầm, cổ nuôi vô một cái bị thiếu nợ, người ta đang làm ruộng chúng vậy đó, cổ vô một cái sâu rầy ăn hết. Người ta đang trúng số, đánh trúng số rầm rầm, cổ đánh vô một cái thua. Người ta đang chơi hụi lời, cổ vô một cái bị giật. Cái cổ làm sao không được, chứ bữa đó cổ than, cổ là làm người thì khó, làm chó thì dễ. Cái thầy lên làm chó đi biết, phải làm như cái con chó ghẻ mà ở trong cái kinh, thì con chó đó mới đi theo cái anh chàng này, mới đi theo nước miếng nước mồm gì chảy xuống, thèm nó muốn ăn cái đồ ăn đó, nó đói bụng nhiều ngày quá, lẻo đẻo theo sao. Cái anh này lúc đó mới thấy tội nghiệp quá, anh này mới suy nghĩ, anh là bây giờ ta tu hành, chứ phải chi mà kiếp trước ta không tu hành, kiếp trước ta làm tầm bậy tầm bạ, chắc bây giờ ta cũng đầu thai thành con chó ghẻ này rồi, cũng đi lang thang kiếm miếng mồi ăn mà kiếm không có gì. Cái anh thấy tội nghiệp quá, anh khởi lên tâm tội nghiệp, cái anh lấy ra anh cho con chó ăn luôn. Còn chó ăn, chó mới đầu đâu chịu ăn đâu, đâu dám ăn. Nó mới liếm miếng cái nó dòm lên, liếm miếng nó dòm lên sợ bị đánh. Cậu đi xa cho nó ăn, ăn xong lấy cậu bên lên, ông giật mình là trời trời, thức ăn này mình cúng dường cho Phật, sao rửa đường cho chó ăn kiểu này chết rồi, tội lỗi biết chừng nào. Ông sợ quá chừng này, cậu mới quay về mà ông bất an, đêm đó ngủ không được. Mà Đức Phật thì quá ngọ, Đức Phật không có dùng, nên ông không thể đem cơm khác lại được. Nên ngày đó Đức Phật không ăn. Nên qua bữa sau sắm sửa lễ vật lên quỳ trước Đức Phật, sám hối Đức Phật, là Đức Phật là con xin sám hối ngài, con tội lỗi ngút trời là tại vì ha, là cái thức ăn con cúng dường cho ngài hồi bữa nay vì con thấy con chó ghẻ nó thương quá nên con quên đi, nên con cho con chó nó ăn luôn rồi, giờ con sám hối với Phật, Phật tha thứ con đừng để con đọa. Đức Phật mới nói chẳng ăn một câu. Đức Phật là trong 3 tháng hạ này, cái bữa ăn mà làm cho Như Lai quan hỷ nhất là bữa ăn ngày hôm qua. Hôm qua là đâu có ăn gì đâu, mà Đức Phật nói là cái bữa ăn là Đức Phật quan hỷ nhất. À, như vậy thì mình biết ở trong nhà Phật không phải là ăn vật thực này không, mà có thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Tới 3 món ăn là cái vật thực ở trong thế gian là một cái ăn của một nhà tu thôi. Còn cái thứ hai nữa là thiền diệt thực, cái thứ ba nữa là pháp hỷ thực, có nghĩa là cái vui vẻ. Con người mình vui vẻ khỏi ăn nó cũng no, nó yêu tử tinh không? Vui quá no, giận quá no luôn, vui quá cũng no luôn. Đâu quý vị Phật tử vui quá quên ăn, phải không? Quý vị Phật tử thử coi, có con cháu nào từ nước ngoài về cái ngồi lên ăn ăn nổi nữa, vui quá trong bụng mình vui quá, gì gọi là nhìn giống như mình ăn rồi đó, gọi là pháp hỷ thực. Còn thiền diệt thực á, những người ta ngồi thiền á cả tháng trời người ta không ăn. Ở bên Tây Tạng quý vị Phật tử, là mình ở đây á thì là nóng đây chứ chưa bằng đâu. Tây Tạng đi qua cái là 70-80 độ, đi khuất cái hẻm núi cái hạ xuống 0 độ, và có những chỗ không có không khí luôn, thì lên trên cái núi cao chót vót ở trển á, người ta tu hành hành ở trển. Quý vị Phật tử, thì các cái người ở bên phương Tây á, ta mới qua bên Tây Tạng á, ta coi cái các vị tu làm sao đó, tại sao mà ta ở trên núi chót vót trển vậy mà ta ăn ngọ buổi trưa mà ta xuống núi, người ta lại đi khất thực về ở trên trển, tại sao lại người ta đi được, người ta không hiểu. Tại vì ở trên đó đi xuống đây cách 50 cây số quý vị Phật tử, mà nếu mà đi lên rồi đi một ngày đi không tới, mà toàn là đường núi không, đâu có đường đâu, núi non chập trùng, tại sao ta đi khất thực được, ta không giải thích được cái câu đó. Nên ta đi mới quan sát, ta mới đi theo dõi quý vị Phật tử, ta mới thấy cái vị tỳ kheo ở trên núi á chạy xuống ôm cái bình bát, chạy xuống đi khất thực. Ta mới lấy cây súng bắn tốc độ, giống như cây súng bắn tốc độ mà mình bị xe bắn, nhất là ở Vĩnh Long là bắn dữ nhất này, với Bến Tre bắn cái là cái tốc độ xe đó. Như vậy thì cái vị tỳ kheo này từ trên núi chạy xuống đi khất thực 108 km/h, ta đo được quý vị Phật tử. Cái xe Honda mình á, bình thường cái xe mà rim mình nó chạy 80 km/h thôi là rung ở đằng sau hết, cái sườn rung hết, chịu không được. Còn cái xe 50 chạy 60-70 là nó rung sườn hết, mà cái vị này đi bộ đi 108 km/h, quý vị tử đi tới cỡ nào không? Đi ở trong định, người ta mới tìm hiểu tại sao các vị này là đi như vậy. Người ta mới lên trên cái Tây Tạng á, người ta tìm hiểu các vị này á, không phải ngày nào cũng ăn cơm, tùy bữa. Ở trên Tây Tạng vào tháng mà mùa tiết đóng băng, quý vị tử nhúc nhích một cái là băng đóng, nhúc nhích băng đóng, đi đâu lợi đâu được. Các vị mới ngồi thiền, ngồi thiền băng đóng bích các cái vị tu ở Tây Tạng băng đóng bít luôn, mà chỗ các ngài ngồi thiền chống lỗ. Tại vì khi mà ngồi thiền, cái năng lượng cơ thể mình phát ra đó, nó nóng làm xung quanh nó không đóng băng. Và như vậy là đợi hết cái mùa tuyết rơi đó, người ta mới xuống đi khất thực. Nhằm khi đợi tới 100 ngày, 150 ngày lấy cái gì ăn, nhưng mà người ta vẫn sống, gọi là thiền diệt thực. Có nghĩa là người ta ngồi thiền, người ta ăn cái khí trời đó, gọi là thiền diệt thực. Nên ở trong nhà Phật ngày xưa các vị đi khất thực có miếng này nè, mà người ta ăn một giờ ngọ mà người ta chịu đựng được, quý vị tử chịu đựng được vẫn bình thường. Ta vẫn chịu đựng được là tại vì khi mà ta ngồi thiền, khi mà ta quan hỷ, mà khi quan hỷ thì cái thân thể mình tự nhiên có nhựa sống. Mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, bổ đâu vậy? Nhưng mà thuốc bổ thì là cái để giúp cho cơ thể mình, phải không? Như vậy thì mình cười có nghĩa là mình quan hỷ, gọi là phát hỷ thực đó, thì tự nhiên cơ thể mình ít cần cái nhu cầu hơn, quý vị phụng tử. Cái đó là khoa học đàng hoàng. Và cơ thể mình ít nhu cầu hơn, ít tốn năng lượng hơn, là cơ thể mình nó trẻ hoài, không có già. Do mà mình già là mình bị sao, quý vị phụng tử biết không? Mình già có hai cái thứ nhất là mình buồn, cái thứ hai nữa mình giận. Khi mà mình giận, quý vị tự mới thấy lên ha. Mỗi khi mình giận sao, lúc mà buồn á là chân mày nó sụ xuống nha, chân mày nó sụ xuống, cái miệng cũng sụ xuống. Nhưng mà lúc mà vui á thì chân mày nó cong lên, cái miệng nó cong lên. Nhưng mà lúc giận thì cái miệng xếp lên, chân mày xếp lên. Buồn với giận có hai chiều cái chân mày khác nhau, giận buồn à, còn cười cong. Ba cái trạng thái á, nó khác nhau. Nên mỗi khi mình giận lên thì nó kèm theo gì? Cái mặt mình nó đỏ, quý vị tử. Mà tại sao mặt mình đỏ? Tại vì máu bơm lên mặt, mặt mới đỏ, phải không? Chứ tử sao mà mặt đỏ được? Mặt đỏ do máu bơm lên mặt. Mà máu bơm lên mặt là gì, quý vị tử biết không? Lên máu. Khoa học gọi là lên máu. Mình giận co các cái mạch lại, mà trên cái ống mà dẫn máu của chúng ta ba lớn này nó co lại. Mà cái lượng máu mình dẫn bao nhiêu đó thì bắt buộc nó phải bơm nhanh lên, không? Nó bơm nhanh lên, nó căng cái mạch ra, giống hình như nó tạo thành cái áp lực lên ở trên cái phía mặt của mình. Nên mình giận á, mình nhăn mặt, đỏ mặt hết. Vậy thì mình giận một ngày, giận hai lần, giận ba lần một ngày, giận càng nhiều lần thì máu nó bơm lên càng nhiều lần, thì người này sẽ bị bệnh lên máu, cao huyết áp. Tại vì nó lên riết là nó quen à. Còn người nào mà không giận gì hết, người này không bao giờ bị bệnh lên máu hết á. Tại vì máu nó đâu có lên đâu, nó quen. Cái gì bây giờ mình đạp xe đi, mình đạp hoài cái mình biết đạp. Hoặc là đạp xe rồi mình dừng lại thì tự nhiên cái xe nó vẫn lao về phía trước theo quán tính. Thì mình giận riết cũng vậy, lên máu riết thì nó sẽ là bị bệnh lên máu. Mà bệnh lên máu riết rồi đó, phải không? Giận quá mà mỗi khi mà mình bệnh lên máu á, quý vị tử, thì cái tim mình nó sẽ đập nhanh hơn. Đâu khi mà quý vị giận lên cái gờ lên trái tim, cái đập liên tục. Như vậy người ta gọi là nhồi máu cơ tim. À, mà nhồi máu cơ tim nó quá cái quy định của cái trái tim mình. Ví dụ trái tim mình đập tối đa là khoảng 90 trở lại thôi, lên khỏi 90 nhịp trên một phút á thì tự nhiên bị đột tử, có nghĩa là chết tại chỗ, bị đột tử. Vì cái người mà giận người ta càng nhiều thì người này cái nguy cơ lên máu và cái nguy cơ để mà đột tử nó càng cao, quý vị phụ tử. Nên mà bây giờ mình sân nhiều quá nên là mình bệnh tim, bệnh lên máu rất là nhiều vì cái lý do này. Còn cái lý do thứ hai là do ăn uống nữa chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà mình có cách để mình hóa giải cái ăn uống này thì để giải quyết cái lý do kia. Người ta nói là trên thế giới này 100 người chết là có 70 người chết do thất tình. Thất tình phải là mình yêu đương. Thất tình nghĩa là mình nóng giận hờn buồn á. Tại vì mỗi khi á, mình giận lên thì máu nó bơm lên làm nhồi máu cơ tim. Cái đó là do giận. Còn chết vì do buồn nữa, quý vị phụ tử. Con người mình á là buồn do cái hoàn cảnh. Mình không có quan hỷ á, còn mình buồn mang mát ở trong lòng, quý vị tử. Ai mình mỗi khi mà mình buồn, ai đụng tới mình tự nhiên á, là mình nổi xung lên, mình giận lên. Vì giận buồn nó có liên quan với nhau. Tuy hai cái nhưng mà nó có liên quan với nhau. Buồn là đâm ra bực, mà bực á, là tức, phải không? Tức là giận, phải không? Như vậy là buồn là sẽ bực, buồn là bực. Vì buồn là nguyên nhân gây ra tất cả các cái. Ví dụ như mình buồn thì sao? Cái trán mình sụ xuống, cái mặt mình trù ụ đóng, phải không? Vậy thì nó nhăn cái mặt hết. Mà nhăn cái mặt là nó mau già. Người nào buồn nhìn mặt vô già lắm. Buồn một đêm thôi qua bữa sau thấy tóc bạc trắng hết, quý vị tưởng. Tại sao? À, vậy buồn thì làm nó mau già. Mà giận ta thì là mau chết. Như vậy thì cái người tu từ từ người ta hảo tướng ra. Tướng người ta vui vẻ. Mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ gọi là pháp hỷ thực. Mà khi mình thực được pháp hỷ thực này rồi á thì mình không có giận người ta. Vì muốn không giận người ta thì phải sao? nhà Phật gọi là tha thứ khoan dung độ lượng. Mà muốn tha thứ á, thì phải tha từ nhân tới vật, gọi là lòng từ bi. Lòng từ bi nó khác với tình thương yêu nghe, thế gian hai này khác nhau. Lòng từ bi là tâm của Bồ Tát thương, còn lòng thương yêu của thế gian là tâm của chúng sanh thương, hai này khác nhau. Ví dụ như á, mà cái có cái chú kia kìa, cổ chú á, là đi mà bố thí đồ người ta nhiều lắm, làm trong cái hội từ thiện á, cái lợi tới đây cái quen cái bài này lấy được con này làm vợ, tới kia lấy con này làm vợ, như đi 6 tỉnh là lấy 6 bà vợ. Cái người ta nói sao ông Lâm? Vì lòng từ bi thương quá, lợi đó thấy hoàn cảnh đặc khổ mình muốn giúp người ta, tại người ta cô đơn mà. À, người ta đang lẻ loi mà, mình gọi là cứu khổ cứu nạn mà. Như vậy là 6 tỉnh cái 6 bà vợ, ông Lâm đó là lòng từ bi. À, lòng từ bi ông mới làm vậy chứ, mà nếu mà ông không có đi bố thí, ông không có đi làm vậy thì ông không bao giờ làm vậy chứ. Tại vì người ta khổ quá, có một mẹ một con là chồng chết nè, thì phải vô mình cán đáng nuôi con cho cổ nè, thấy không? Rồi mà lo lắng cho cổ, lòng từ bi giàu dạt luôn, mà tới chỗ nào cũng có từ bi. Cái kiểu đó giờ như vậy là với ông từ bi tới cỡ nào thì không biết. Như vậy thì có phải là từ bi hay không? Trong nhà Phật á, từ bi có nghĩa là như thế này, là mình thương yêu người khác và muốn cho cái người mà mình thương yêu đó, tất cả người khác đều thương yêu người đó, và cái người mình thương yêu đó có quyền thương yêu tất cả các người khác. Như vậy á, là mình lấy rất là làm quan hỷ vui vẻ khi chuyện đó xảy ra. Còn ngược lại phải là lòng từ bi. Ví dụ như á, là người này thương yêu người kia mà muốn cái người kia là sở hữu của mình thôi, cái người khác lại nói chuyện cái bực rồi đó, phải không? Người khác lại rủ đi chơi cái bực rồi đó. Như vậy gọi là lòng ích kỷ của chúng sanh. Cái đó là cái lòng ích kỷ tầm thường của chúng sanh, đó là tình thương yêu của thế gian, của loài người, của thất tình lục dục. Còn cái tình thương yêu của một vị Bồ Tát á, là thương yêu bao la không có giới hạn. Nên cái từ bi á, thì gọi là tứ vô lượng tâm, nên là từ bi là không có giới hạn mới gọi là từ bi, còn có giới hạn là ích kỷ. Mình phải phân biệt này nha. Bây giờ mình tu đi, mình tu bây giờ á, mình có một người bạn đạo cái rất là thân, cái mỗi khi cái người bạn đạo này mới quen cái người khác, tự nhiên trong lòng mình thấy không muốn, thấy bực kệ. Như vậy thì gọi là lòng ích kỷ của chúng sanh, không phải từ bi. Mình có người bạn đó, mình muốn người bạn đó quen người khác và người khác quen cùng giúp đỡ với nhau, mà trong cái trạng thái rất là vui vẻ, mà rất là hoan hỷ. Đây là lòng từ bi đối với chúng ta. Nếu quý vị Phật tử á, thấy được á, cái điều đó rồi á, thì chúng ta bước trên cái con đường đi không có gì chướng ngại. Hồi nãy á, là cái vị giới thiệu á, nói là chúng ta đang sống trong cái bể khổ. Thì đầu tiên á, thì thầy tính trao đổi với vị Phật tử á, cái đề tài á, là thuyền ra giữa biển. Cái tự nhiên cái vị này á, là nói lên mình đang sống trên bể khổ. Quý vị Phật tử, bể khổ là cái bể á, là cái biển mà chúng ta là đang đi trên cái con thuyền đó đó quý vị Phật tử, cái con thuyền mà giữa cái cuộc đời này. Như vậy thì cái người tu cũng đi trên con thuyền này, và cái người đời cũng đi trên con thuyền này. Nhưng mà cái người đời đi trên cái con thuyền mà ra giữa biển, Đức Phật dạy trong cái bài kinh là bốn điều sợ hãi cho một người đi ở trong nước. Tại mình đi trên con thuyền là đi trong nước hơn. Như vậy thì Đức Phật dạy cho bài kinh, Đức Phật dạy cái thứ nhất, nếu một người đi trong nước là sợ, điều thứ nhất là sợ sóng to gió lớn. Mỗi khi mình đi xuống nước, đi trong nước là sợ là sóng to rồi. Quý vị tử có đi ở trên Hà Tiên, đi ra Hòn Phụ Tử, quý vị thấy mình đi ở ngoài trước, ngoài sau có một lượng sóng lên, cái nó chôn cái xuồng kia ở ngoài trước, ở ngoài sau mình tính đâu xuồng nó chìm xuống tuốt luôn dưới luôn, nhưng cuối cùng xuồng nó không có chìm. Như vậy thì mình ra biển là mình sợ mỗi cái đợt sóng to. Ra cái thứ hai đó là mình sợ hàm con cá sấu. Con cá sấu ăn thịt, nhưng mà ngoài biển thì con cá mập, ngoài sông á thì con cá sấu. Mình ra giữa biển là mình sợ con sấu. Cái thứ ba nữa là cái dòng nước xoáy, quý vị tử. Ở dưới Cà Mau có kinh sáng độ cường, quý vị tử. Nó dòng nước xoáy là hai cái ngã ba nó gặp với nhau nè, nó xoáy cái nước lại nè, bao nhiêu ghe xiềng gì vô đó cái là chìm ngủm trong đó hết, là không có ra được. Mỗi khi mình lội qua sông được, khi mà mỗi khi người ta chìm xuồng á, cái người nào biết mới ra khỏi dòng nước xoáy được, không biết thì không ra được.